This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đêm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, số trên đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng, xuyên đôi võ ngựa ngập ngừng, ngay trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng. Đèo cao ta mà vượt văng văng, qua núi rừng băng băng, con sẽ chỉ xuống sao đèo cao. Giật cương ta cho ngựa ta phi, ta cho ngựa ta lao, lao mình trong nắng mưa dài dầu.
Cảm ơn quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1670M. Sau đây, Phượng Vy và anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn với anh Bằng.
Dạ vâng, từ phòng ghi âm, anh Huy Phượng Vy xin được chào chú anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của VN Henry Auto Repair. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn 1600. Good Friday to Phượng Vy cũng như là anh Huy, hai vị có khỏe không?
Cảm ơn anh.
Rất có buồn ngủ.
Chúng tôi cũng rất khỏe. Không biết hôm nay anh có khỏe không vậy?
Vâng, nó cứ đi về để cho cái chương trình này thì nó đã buồn ngủ từ khi lái xe mà tới về tới nhà thì nó lại hết ngủ.
Vâng, cảm ơn anh và xin thưa với quý vị là chúng ta đang theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn với anh Bằng. Nếu quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến chiếc xe của mình, nhất là trong cái thời gian này sắp sửa là qua mùa xuân rồi tới mùa hè, thì chiếc xe của chúng ta cũng cần phải bảo trì. Nếu mà quý vị có những câu hỏi nào thì cứ xin gọi mạnh dạn gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943 thì anh Bằng sẽ có những câu trả lời thỏa đáng cho quý vị.
Dạ vâng, nói đến vấn đề bảo trì thì gần đây có một số người họ mua những chiếc xe mà ngày xưa nó chỉ có đáng giá 500 bạc mà thôi. Là những chiếc xe này nó là mình có thể nói là những cái xe què, nó cả nhắc. Mà khi mà họ không có tìm hiểu về cái xe này khi mang tới tiệm để mà sửa chữa, họ mới bật ngửa ra là cái sự tốn kém của nó gấp 3, gấp 4 lần cái số tiền mà họ mua. Cái xe ngày xưa nó giá trị khoảng 500 mà họ phải trả cái xe là 2.500, 3.000. Vì cái nhu cầu cái xe mới nó quá đắt và nó không có available, thành thử họ phải mua những chiếc xe cũ để đi làm, mà đa số là những người mà mới nhập cư vào trong vùng Texas họ rất là cần xe, thì mua nhầm những chiếc xe hư hại như thế này. Khi mà mang tới tiệm họ nghĩ là chỉ sửa chừng vài trăm bạc, khi mà họ phát giác là sửa mấy ngàn thì coi như là cái rất là đau khổ cho họ. Thì cái thủ tục mà anh Bằng đã từng nói trên đài nhiều lần là trước khi mình mua cái xe, mình xin cái người chủ xe cho mình coi cái quá trình mà họ đã bảo trì cái xe này trong quá khứ để mình còn biết để bảo trì nó trong tương lai là một. Với hai nữa là cái vấn đề lạo tạo về cái giấy chủ quyền, là cái chủ quyền của người này sang tay người kia, khi mà cái thái lộ chưa về thì họ thấy cái xe này hư hại, họ muốn bán lại người khác để lấy có tiền, thì cái giấy tờ này đã vẫn bị trở ngại, thành thử là người ta chỉ mua cái xe này họ chạy bừa rồi xong rồi họ vứt ra trên đường. Bởi vì nó gây là cái phiền toái cho những người mà bán xe không có hẳn hồi là một, với hai nữa là mình không có tới cái cơ sở của cái DMV để mình sang tên, thì cái phần thiệt thòi trở ngại cảnh sát sẽ gửi những cái giấy cũng như là cái thuế đường đến với mình, và những cái phiền toái về những cái violation ticket đều gửi về mình. Đó là những cái phiền phức. Bởi vậy khi mình mua xe cũ mình cần biết cái thủ tục. Nếu mà mình không hiểu biết về cái xe, cái việc đầu tiên mình có thể tốn, ngày xưa thì người ta sẵn lòng giúp cho mình, nhưng bây giờ cái kinh tế khó khăn thì họ lấy mình mấy chục đồng để họ check cái xe của mình, nhưng ít ra họ cho mình một cái invoice rất là tận tụy, thì mình có thể an tâm mà mua cái xe. Đó là một cái lời khuyên mà anh Bằng xin quý vị hãy chú ý. Muốn bỏ cái số tiền của mình ra để mua cái xe, mình cần biết nó có đáng giá cái số tiền của mình để mình không bị gạt trong cái xe mới. Có là cái câu mà người ta nói tiền mất tật mang đó, thưa Phượng Vy.
Vâng, xin cảm ơn anh. Và bây giờ thì anh Huy và Phượng Vy xin được mời vị thính giả đầu tiên đặt câu hỏi ạ. Hello.
Hello.
Alo.
Dạ vâng, xin cho biết tên và đặt câu hỏi với chuyên bằng luôn.
Tôi chào các vị sinh viên. Tôi 98 và tôi có một số câu hỏi hỏi anh bằng.
Vâng, mời anh.
Tôi có chiếc xe Nissan Sentra năm 2009. Cái còi xe á, thì cách đây 3 năm về trước á, thì lúc có kêu lúc có không kêu thì tôi cũng không biết. Đến khi infect thì người ta nói tôi là nó không có kêu, thì tôi mới ra tôi quay dài cả thì nó này bình thường, chỉ có phát infection. Thì tới năm sau thì thấy tôi về thực chất thì 1/4 về phía bên phải á, nó không có kêu, còn với cái quay về khác thì nó kêu. Rồi đến 1 năm sau á, thì cái sạch lại á, thì tôi check á, thì nó lại mất một bên nó kêu, một bên nó không kêu. Tôi đưa đi bác sĩ, người ta cũng cho phát. Đến năm nay thì tôi thấy bây giờ nó không kêu nữa, thì đó là nguyên nhân tại sao anh bạn.
Dạ vâng, thưa anh, cái contact lens nó nằm trong cái cổ tay lái mà có cái đĩa đó, khi mà anh quay cái đĩa này nó bị méo, khi mà một cái chỗ thì nó contact được thì nó kêu, còn cái chỗ bên kia cái đĩa nó bị méo thì cái contact lens của nó không có chấm tới, rồi tự nó không có kêu. Thì cái nguyên lý nó nằm ở trong cái cổ, cái hoa lăng của anh đó, người ta cần phải tháo ra. Một là họ bend trở lại, hai là họ thay cái đĩa mà contact lens của trong đó ra, thưa anh.
Dạ, tại vì thấy trong đó nó có cái airbag thì tôi không có dám đụng vô.
Vâng.
Vậy là phải đưa tới tiệm nào đó để người ta làm.
Vâng, cái điều đó thì nên nó manh, tại vì nếu mà mình không biết cách làm á, thì cái airbag này nó bung ra, nó có thể là mình bị chấn thương, có đôi khi là gãy cái sống mũi nữa. Thì cái tốt nhất nếu anh không biết á, thì anh nên đưa cho người thợ, mà cái người thợ thì lúc nào học như vậy, trước khi mà họ làm cái vấn đề này, họ đều rút cái dây airbag của nó trong cái bong bóng nó ra, là cái dây màu vàng. Sau đó họ còn cẩn thận hơn để tránh cái trường hợp đó, họ disconnect cái barrier as well, họ mới tháo tung nó ra. Sau khi mà họ đã ráp lại hoàn chỉnh rồi đó, cái cuối cùng họ ráp đó là cái cọc bình đó, thưa anh. Đó là cái nguyên lý mà mình sửa cái airbag system. Đó là cái lý do mà mình phải đưa cho người thợ làm, để mình tránh cái nguy hiểm cho chính mình nếu mà mình không hiểu biết về nó, thưa anh.
Cảm ơn anh, xin chào, chúc
cảm ơn anh Tám.
Dạ vâng, anh Huy Phụng Vi xin tiếp nối vị thính giả tham gia chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh, cho biết tên đặt câu hỏi với chú anh Bằng.
Dạ, xin chào chú anh Bằng, chào Phụng Vi, chào anh gì đó.
Dạ.
Chú anh Bằng cho tôi đang bị hỏi cái tôi có chiếc Honda Civic Si 2009. Cái clutch của nó lúc mà mấy bữa mùa lạnh đó, là sáng đạp nó không có nó không có cái pressure, nó rồi vô số không có được. Rồi tôi mới tháo chỉnh cái ở dưới cái clutch, cái master nó dặn sát nó vô, rồi adjust nó cứng vô, rồi mở nó ra lại nửa vòng thì đạp nó chạy nó được. Mà ngày mai lại lạnh, nếu trời lạnh á thì nó vẫn bị không có pressure nữa, nhưng mà trời nóng thì nó bình thường, nó normal.
Cái đó dễ hiểu không? Cái bend của nó ở trong đó, khi mà nó lạnh á, thì cái mũ cao su á, nó co lại. Khi nó nóng á, thì nó nở ra, thì anh đạp á, nó đẩy dầu được. Còn nó lạnh á, nó co lại, cái dầu nó sẽ bypass, nó flow by. Giống như cái bom xe đạp ở bên Việt Nam á, khi mà mình bom mình thục nó nhiều lần, nó nóng á, thì cái miếng da nó nở ra thì nó có hơi. Còn mình mới bom á, thì nó lại không có hơi, tại cái miếng da nó lạnh, nó co lại anh. Thì cái nguyên nhân chính của nó là cái bend trong cái sleeve của anh đó, anh cần phải thay cái đó. Còn 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 nếu mà cái Masterclass mà nó bị hư, anh nên thay luôn cả hai cùng một lúc để tránh cái trường hợp đó. Ngoài ra anh cần phải check coi cái pressure plate của anh.
Dạ,
dạ cái
còn cái flood nó còn thiếu không ạ?
Cái ben ở trong cái nếu mà cái dầu nó không có mất á, thì cái ben nó bị co lại anh. Cái mũ mà khi lạnh á, thì nó co lại, mà khi nó nóng á, thì anh thấy cái nóng thường thường là cao su á, nó mềm, mà nó lạnh thì nó cứng, nó co lại đó. Thành thử cái dầu mà anh đạp á, thay vì nó đẩy xuống cái bộ cái clutch mà nó không đẩy, mà cái dầu nó bypass cái miếng da đó, cái ben đó, đó. Thành thử thì bây giờ á, cái trường hợp mà bị như vậy á, thì tức là cái ben của anh á, nó chai rồi, mình nên thay nó thôi.
Dạ, hiểu, chứ không phải clutch hả, vậy là cái slender đó.
Bây giờ không, nếu mà cái clutch nó hư á, thì nó dù nóng dù lạnh nó đều cũng bị như vậy hết anh. Cái pressure plate nó đều bị hết, nó chỉ có một cái nó delete đi dầu để nó mở amida hoặc nó buông amida. Mà bây giờ dầu mà khi mà lạnh á, cái ben nó co lại, cái dầu anh đạp xuống thay vì nó xuống 100% mà nó 40% nó flow ngược trở lại, rồi còn 60% nó đẩy xuống thì nó không đủ sức để tràn vô số, càng bây giờ nó không có mở được. Bởi vậy á, thì là cái lý do là cái nó gọi là cái sleep với cái method là hai cái anh cần thay.
Dạ. Cảm ơn
anh
nhiều lắm nha.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Dạ.
Vâng, và bị... Oops. Vâng, và bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên luôn trước khi đặt câu hỏi ạ.
Tôi tên Thắng Ga Lệnh đây.
Vâng, anh Thắng đặt câu hỏi với anh Bằng đi nha.
Anh Bằng ơi.
Dạ.
Dạ, tôi có chiếc Avalon đời 2004.
Rồi, mà anh nói giờ, tiếp.
Dạ, mà bây giờ cái chỗ điện, cái chỗ mà lấy lửa, chỗ cigarette á, nó không có, với nguồn điện ngàn, hoặc cái nguồn điện 110 phía sau cũng không có. Giờ tôi đem lại nhờ anh giúp giùm được không?
Dạ được anh, nó chỉ bị đứt cái cầu chì thôi anh. Nếu mà anh biết làm á thì anh mở cái tắp lô phía trong, ở trong á, thì anh đếm từ từ bên cái từ trên xuống dưới á, là cái hàng thứ hai mà cái cầu chì 15 em màu xanh, cái thứ ba anh rút cái đó ra anh thay, nó sẽ có cái đèn lại. Còn cái mà cái điện mà phí cho cái 110 á thì anh Bằng không nhớ nó nằm ở đâu, nhưng mà nó xài tới là 30 em, cái cầu chì 30 em rồi.
Tôi thì như thế này, tôi đã mù rồi, tôi không biết là tôi muốn gặp anh để anh giúp giùm tôi á, chừng nào tôi sẽ gặp anh được.
Dạ dĩ nhiên là được, nhưng mà người đồng hương với nhau thì anh Bằng biết, anh Bằng chỉ anh. Còn nếu mà anh ra tiệm dĩ nhiên anh sẽ tốn tiền nhiều hơn, nếu mà người ta buộc cần gì vấn đề mà điện đòi hỏi tiền check rồi tiền thay, và đôi khi họ không có nói thật cho anh, nó chỉ là cái cầu chì, thì cái sự tốn kém nó có thể nhiều hơn.
Dạ thì thôi vậy anh nói giùm tôi là cái cầu chì nằm chỗ nào?
Từ ở trên nóc cái mua xe đi xuống cái hàng thứ hai, cái cầu chì thứ ba, nó màu xanh 15 em.
Dạ. Dạ, được rồi, cảm ơn anh.
Vâng, còn nếu mà anh làm không được thì dĩ nhiên anh đưa tới tiệm thì anh cũng thật sự trình bày, thì nếu mà cái người thợ máy họ nói cái đó là cái cầu chì, tôi sẽ anh lấy anh 15-20 đồng để làm cái đó, thì cái đó là hữu nghị thì mình nên làm. Còn nếu họ đòi nhiều hơn thì mình biết cái ông này ổng làm việc gì vấn đề tài chính thì không tốt.
Thì tôi giờ anh chỉ cái shop nào của anh đi, ngày giờ nào rảnh tôi ra rằng tôi nhận cái hữu nghị của anh chứ giờ
thì anh đã biết rồi, đầu chương trình thì anh Bằng cũng đã nói cái nơi mà mình làm việc, nhưng mà không phải là một cái người thường xuyên ở đó, là thuộc về cái người anchor mà mình làm việc cuối tuần đầu tuần. là ở đó. Còn ngoài ra là an kho thôi, khi nào mà người ta gặp cái trở ngại mà cái nhóm thợ mà anh Bằng từng làm chung thì họ cũng có cái sự hiểu biết và cũng trao đổi cái nghề nghiệp với họ rất nhiều, thì thành ra họ cũng không có thua gì anh Bằng, họ có thể giải quyết được, thưa anh.
Không, nhưng mà thật sự là tại vì tôi cũng ở trong khu ốc rết gần nhà anh á, bây giờ ấy thì anh cho tôi số điện thoại của anh đi rồi tôi liên lạc lại, rồi anh cái công lao của anh làm bao nhiêu thì tôi trả cho anh, chứ không, tôi ở khu ốc rết gần nhà anh đó.
Dạ vâng, thưa anh, thì cái làm ở nhà là cái quy định, mình không có làm cái đó anh, tại vì làm như vậy là mình qua mặt những cái cơ sở thương mại mình làm chung. Thì bây giờ anh có thể gọi trong những cái số điện thoại này, nếu mà anh muốn anh Bằng giúp cho anh thì anh gọi số đó rồi anh đem ra đó, thì anh Bằng là cái người sẽ giúp anh giải quyết vấn đề đó. Còn vấn đề tiền thì anh có thể giải quyết với cái người mà họ điều hành cái cơ sở thương mại đó.
Tại vì tôi ở Ga Lệnh ngày nào cũng chạy ngang nhà nó trơn á, là tôi mới hỏi anh vậy.
Dạ vâng, thì đương nhiên anh đã biết nhà rồi, thì hôm nào trung thu đồ đó thì giờ mời anh đến nhà đốt dùng cái nhà.
Tôi sẵn sàng đốt nhà anh ở đây, tôi đốt nhà anh thì bảo hiểm mới đợi cho anh thôi.
Dạ vâng, là mình có nhà mới phải không?
Dạ thì vậy thôi, tôi giúp cho anh thôi.
Đùa cho vui vậy thôi, chứ ai nỡ lòng nào phải không anh?
Không có đâu, chuyện đó nhiều khi anh nhờ tôi cũng giúp thôi, chứ chuyện đâu có gì nỡ lòng nào. Anh nhờ tôi đốt nhà anh, tôi đốt thôi.
Nhưng mà cái đó có hại, đưa anh vô tù tội nghiệp thôi.
Cái chuyện đó chuyện của tôi, chuyện anh nhờ tôi đáp ứng với anh thôi. Chuyện của tôi thôi, gì tôi ở tù chứ đâu phải anh ở tù.
Nhưng mà tôi phải mang mì gói cho anh cũng
có đâu, nhờ qua nhờ lại là cả hai đi luôn đó.
Tôi ăn mì gói của anh. Nhưng mà, cái chuyện anh nói anh giúp người thì tôi cũng giúp là anh thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Dạ vâng, rồi Phượng Vy cảm ơn vị thính giả này nha. Dạ vâng, xin tiếp nối vị thính giả chờ bên đường dây. Hello.
Dạ có lẽ là chờ hơi lâu không được cho nên đã tắt đã phone rồi. Dạ rồi đường dây rồi.
Vâng, quý vị ơi, quý vị có những câu hỏi nào cần sự giúp đỡ của chú Anh Bằng về cách bảo trì chiếc xe của mình, quý vị cứ gọi vào ngay bây giờ 214-341-5943. Xin tiếp nối vị thính giả tham gia chương trình.
Hello.
Hello, chú Tân Hùng á.
Dạ. Dạ vâng, mời chú Hùng.
Chú Tân hỏi anh Bằng, tôi có chiếc xe Acura 2008 TL á, mà nó bị hư bệnh hoài à. Chứ thay bình mới chứ tầng hai tầng cái nó bị chết bình, lý do là sao không biết.
Dạ vâng, nó có cái lý do anh, tức là cái phần mà nó chết bình nó không phải là cái bình hư, mà ở trong cái cơ phận cái alternator nó có một cái nó gọi là cái voltage regulator, mà khi mà cái xe nó chạy á thì cái voltage regulator nó có cái nhiệm nó chạc vô cái bình. Mà khi mà nó chạc vô cái bình á, thì cái bình đầy. Mà anh tắt cái máy rồi, cái voltage regulator này á, thay vì á, nó off, mà nó không off, mà nó dẫn điện đi xuống sườn. Thành thử cái bình nó hết, chứ không phải là cái bình nó hư. Anh chỉ cần recharge nó lại thôi. Nhưng mà cái phần này á, anh cần phải cần một người thợ để họ giúp anh. Họ check cái bình cho anh. Còn nếu mà anh muốn tò mò mà muốn biết thì anh bằng chỉ anh có cái voltage regulator đó, thì anh mở cái cọc bình trừ ra, thì anh lấy cái voltage anh lấy cái vòng meter đó, cái dây màu đen á, thì anh gắm vô cái cọc bình anh mới mở ra. Còn cái dây đỏ anh cắm vô cái negative thì nó sẽ ví định là bao nhiêu volt, là anh biết cái voltage regulator nó dẫn điện overnight. Thì nó có thể phát nguồn từ cái đề nó bị chạm ground, hoặc là cái alternator của anh, chứ không hẳn là cái bình điện mà anh mới thay mà tự động nó chết anh.
Dạ, tôi thay bình mới, cứ để chạy được vài ngày, cái tuần sau lại cái để có chết nữa.
Dạ vâng, thì anh Bằng mới vừa giải thích cho anh á, là
cái tầng nữa cái nó tầng hai tầng cái nó chết nữa.
Dạ vâng, thì mới cái không có cái bình điện mới mà tự động nó chết anh, nó dẫn điện đi rồi nó không có điện để nó đề nữa, thì anh phải tìm hiểu cái phần mà nó dẫn điện đi, nó truyền cái bình anh từ cái bình đầy tới cái bình empty. Nó gọi là train overnight đó, khi mà cái xe không có chạy á thì ở trong cái xe anh cũng giống như hình tình trạng mà anh gắn cái bình mới ha. Bây giờ á, anh quên tắt cái đèn xe hơi đi, thì cái đèn đó là cái nguyên nhân chính mà nó dẫn điện của cái bình anh đi hết. Mà cái này á, trường hợp anh đã tắt đèn nhưng mà nó dẫn điện như vậy thì tất nhiên là cái voltage regulator ở trong cái alternator là cái lý do, và cái đề là cái thứ nhì. Thưa anh,
tôi đem ra thợ rồi, tôi đem ra tiệm nó chết cho nó là không có bị gì hết, alternator starter cũng không có bị gì hết, mà sao chạy về ban ngày cũng chết, làm đổi cứ đổi bình mới hoài.
Như vậy mà khi mà cái người thợ đó họ tới họ check là bao lâu?
Khoảng nửa tiếng hồ á.
Rồi họ cho anh đi về phải không?
Đúng rồi, là không có hư gì hết, bình cũng còn mới, không hư.
Như vậy là cái người thợ đó không có biết làm rồi anh ơi. Nếu mà cái người thợ
đó bây giờ không biết được cách nào tìm, bởi vì tôi mới cứ để nhà chạy cái qua ngày mai, có bữa chạy về cái qua ngày mai cái chết veo. Rồi phải câu bình vô. Rồi xong rồi chạy vào bữa sau cái về tới nhà cái sáng ngày mai cái chết nữa, phải câu bình hoài.
Vâng. Thì bởi vậy anh Bằng mới nói đó, nếu mà cái người thợ họ thuộc lòng về cái nguyên lý, cái mạch xuất xứ của nó mà khi họ đã đo cái điện mà nó trend, nếu mà nó trend 1.5V á thì coi như là nó nó màu, mà nó trend 5-6V mà anh ta nhìn cái vô mí rồi nó lên cao gì vậy là nó trend rất là nặng, nó trend cũng như là anh mở bóng đèn mà anh mở đèn xe hơi mà anh không tắt. Là người thợ máy sành nghề đó là
mới đầu tôi thử tưởng alternator hư, chứ mở cọc bình ra xe vẫn chạy ngon lành hết trơn. Rồi sạc thì cũng đề cũng ngon lành, không có bị cái gì hết, mà sao không biết lý do, kỳ quá. Có
dạ vâng, thì anh bằng là cố tình giải thích làm cho anh hiểu, là một người thử
để tôi thử rồi mai mốt thôi. Chắc tôi mở thay alternator mới trở lại luôn, chứ cạc tờ mới luôn quá.
No, anh làm như vậy là sai rồi anh ơi. Đừng có làm như vậy, anh vừa tốn tiền mà anh không biết cái nguyên nhân chính của nó. Anh đưa cho một người thợ máy chuyên nghiệp. Khi mà thấy cái voltage mà nó draw từ 5-6V trở lên á, cái người thợ máy mà rành nghề đó, họ sẽ yêu cầu họ giữ cái xe anh lại. Dạ,
không mới đầu chạy thì ngon lành, đo thì 12V, cái chừng nó chết ra đó còn có 8V nè.
Anh không cho anh Bằng nói vậy thôi, anh Bằng chưa thua thôi, anh
rồi,
làm okay, sao anh làm đi.
Vâng, vậy
tôi
xin
đi hai thợ rồi, tìm không ra.
Dạ,
dạ vâng,
xin ra luôn, vô đi ra, cho vô ta luôn, cũng không được luôn, cũng nó tìm không ra vậy chân nữa. Nó làm chứ bỏ một tháng trời trong vô lơ, nó về nó chạy chiếc xe vậy, nó trùi rửa, nó làm này kia, về cũng chạy cũng chết queo luôn.
Vâng, vậy dạ. Xin cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ, cảm ơn nhiều ha. Ok, dạ. Rồi, bye.
Rồi anh Bằng ơi, bây giờ thì hôm nay không biết mình có còn thì giờ để mà kể một câu chuyện vui không nhỉ?
Kể đi chú ơi.
Dạ vâng, ở đây thì nó có hai mẫu chuyện vui. Có một mẫu chuyện vui là cái bà đó, bà giặt cái quần áo cho ông chồng lần thứ nhất, bà thấy miếng giấy là bấm cho hàng ni số 1. Xong lần thứ nhì bà thấy cái giấy trong đó là để gọi cho hàng ni gấp có tin vui. Xong cái ông bà vợ hỏi ông chồng chứ cái này á là nghĩa gì, Hà Ni là ai, bà nào, cô nào, ông nói cho tôi nghe. Ông chồng mới trớ lại, ô Hà Ni là tên của một con ngựa, anh đi vô trong cái chuồng đua ngựa chơi thì cái tên con ngựa nó tên là Hà Ni, chứ không phải là tên của cô nào hết. Xong qua sáng hôm sau, bà đang nấu một nồi phở thì ông ra, cô mùi phở thơm quá, cái bà này bà lấy cái gáo bút phở bà gõ lên đầu ông cái chọc cái tóc. Bà nói ông nói hàng này là con ngựa hả? Vậy chứ cái con ngựa hai chân nào hồi sáng nó gọi cho tôi, nó nói nó có bầu với ông vậy. Cái ông chồng nói, ồ, nó có gọi hả? Thì bà đưa cái điện thoại của ổng ra cho ổng coi, ông nói, chết cha, chết này đã tiêu rồi.
Cái này là bỏ tay luôn nó chưa hả?
Bỏ tay nói dối rồi, con ngựa là bốn chân, bây giờ con ngựa hai chân nó gọi, thấy nó cho biết là nó có bầu.
Vâng, cảm ơn chú đã chia sẻ câu chuyện cuối chương trình như vậy. Vâng, quý vị ơi, trong chương trình Chiếc Xe Bạn cùng với chú Anh Bằng vào mỗi chiều thứ sáu quý vị nha, để quý vị có thể gọi vào tham gia. Và ngày hôm nay thì thời giờ anh cũng không còn cho phép. Quý vị nhớ vào mỗi chiều thứ sáu để quý vị gọi vào trong chương trình. Một lần nữa anh Huy, Phượng Vy cảm ơn chú. Chúc chú thật nhiều sức khỏe, đặc biệt cuối tuần này lễ Phục Sinh thật nhiều niềm vui bên gia đình chú ha. Và chiều ngày hôm nay chắc chắn đi nhà thờ chú nhỉ?
Dạ vâng, thưa đúng, bắt buộc phải đi, nếu là cái người Công giáo thì mình bắt buộc phải đi. Hôm nay là cái Good Friday thì tất cả những người Công giáo đều phải đi lễ chiều, mà nếu có cơ hội thì mình đi 2-3 lần cũng được. Trước khi chia tay, Bằng xin kính chúc quý vị một buổi chiều thứ sáu Good Friday hạnh phúc, đoàn tụ và nhiều sức khỏe, vì sức khỏe là một thứ chúng ta cần mong mỏi. Cảm ơn Chúa là cái Covid này mình không có nghe nói nhiều nữa, hình như nó đã bye bye rồi. Chào Phượng Vy cũng như Hạnh Vy cũng như là anh Huy, chúc hai vị có thời gian còn lại làm việc vui.
Vâng, xin cảm ơn anh và xin hẹn anh vào lần tới.
Dạ vâng, tạm biệt chú.
Phi đường xa, phi trên đường cát trắng trắng xóa, phi trên đường nắng trói trói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi vượt lên, phi trên đường chiến đấu cố gắng, hát lên lời quyết chiến quyết thắng, giành cơm áo sẽ cho tự do vững bền.